trang 202. Hạnh phúc trong tình thương. Tuy ông già Noel vốn được tiếng là có sức chịu đựng bền bỉ, nhưng đến ngày thứ 10 của chuyến marathon khắp mọi miền đất nước, khệ nệ thênh theo hàng đống quà, lội bộ hàng cây số trên hành lang các bệnh viện, tất cả bắt đầu có tác động thấy rõ đến chúng tôi. Áo quần của ông già Noel giờ đây đã sờn, chỉ còn sáng bóng đôi ba chỗ, và có những chỗ cần phải sửa vì quá nhiều đứa trẻ rút vào hơi mạnh. Ngay cả bộ râu của ông cũng có phần tả tơi, nhưng chẳng có thì giờ đâu để nghỉ hay chỉnh trang lại. Chưa đầy một tuần nữa là đến Giáng sinh rồi, và chỉ còn một chỗ cuối cùng ông già Noel cần phải ghé thăm là bệnh viện nhi đồng Christopher ở thành phố lịch sử Philadelphia. Vậy phải làm sao để chuyến thăm này cũng được chào đón nhiệt tình chẳng kém một chút nào so với chuyến thăm đầu tiên của ông. Đến giữa trưa, chúng tôi đã gặp khoảng 100 đứa trẻ, và sự mệt mỏi đã khiến ông già Noel gần như kiệt sức. Ngay khi tôi sắp yêu cầu được xả hơi một chút, tôi nhớ cô y tá trưởng nói: "Ông già Noel ơi, tôi biết ông đã mệt, nhưng trước khi ông nghỉ, có một đứa bé 4 tuổi rất đặc biệt mà tôi nghĩ cần được ông ôm ngay bây giờ." Trong khi đi dọc hành lang, chị kể cho tôi về một chú bé tên là Ryan. Ryan đã không được khỏe từ dạo lễ tạ ơn thứ năm cuối cùng của tháng 11. Cháu đã được điều trị nhiều đợt bằng thuốc kháng sinh, nhưng đến sinh nhật của cháu vào ngày 7 tháng 12 vừa qua thì sức khỏe càng tệ hơn. 4 ngày trước, cha mẹ cháu được biết cháu bị u ác tính ở não. Hôm nay, ngày 19 tháng 12, Ryan đang chuẩn bị vào ca mổ quan trọng để cắt bỏ khối u. Chị bảo tôi rằng sau khi mổ, Ryan có thể sống được 5 năm với xác suất 65%. Mặc dù Ryan không biết những chi tiết ấy, cháu biết mình đang ốm và không muốn đón Giáng sinh trong bệnh viện. Chị y tá bảo tôi Ryan đang buồn, đang cáu kỉnh và nhớ chú chó Lucky của cháu. Tôi vừa nghe vừa nhìn ra phía trước và trông thấy một chú bé tóc bù xù màu vàng hoe đang đứng giữa hành lang với cô y tá. Đó là Ryan. Ngay từ xa, tôi đã có thể thấy cháu rất gầy ốm và có lẽ đã mất tới 1/3 trọng lượng bình thường. Và vô cùng xanh xao, cái xanh xao khiến ta lập tức biết rằng cháu đang đau đớn và đang hứng chịu một cơn bạo bệnh. Thế nhưng, những dấu hiệu ốm đau biểu hiện ra bên ngoài không thể che giấu được niềm vui bừng tỏa khi chú bé thấy ông già Noel đang đi về phía mình. Bận bộ pyjama nhầu nát, Ryan chứt khỏi tay cô y tá để tiến về phía tôi. Thế rồi, cháu bắt đầu sải bước càng lúc càng mạnh mẽ, trong khi nụ cười càng lúc càng rạng rỡ. Và một điều thú vị xảy ra. Bước chân của cả hai chúng tôi mỗi lúc một nhanh, cả tôi và cháu đều muốn đến với nhau càng nhanh càng tốt. Cuối cùng, cháu ùa chạy tới, còn tôi thì quỳ xuống, dang rộng tay, ôm cháu, trong khi cháu đúng thật là quăng mình vào ngực tôi và rút đầu vào bộ râu tôi. Tôi nhớ, trong khi tôi ôm chặt chú bé này, thì bao nhiêu giọng nói lăng xăng, tiếng ken két của những chiếc giường lăn di chuyển bệnh nhân, cùng tất thảy những âm thanh thường ngày trong bệnh viện, bỗng trở nên im ắng lạ lùng. Khoảnh khắc đó được lấp đầy bởi sự lặng yên của một đứa trẻ đang cần sự kỳ diệu của một phép màu nhiệm, và một ông già Noel xuất hiện để biến nó thành hiện thực. Tôi cứ để cháu ôm tôi lâu đến bao nhiêu cũng được, tùy cháu cảm thấy cần. Tôi biết đôi khi những gì các em nhỏ ở tuổi ấy cần hơn hết là một cái ôm thật chặt và lâu, để khẳng định chỉ một điều là chúng được yêu thương. Và ai là kẻ có thể trao tình thương một cách vô điều kiện hơn người đàn ông bận bộ đồ đỏ này? Cuối cùng, Ryan ngước đầu lên nhìn tôi, gương mặt vẫn rạng ngời vì hạnh phúc và vẫn níu chặt chiếc áo choàng lông đỏ của tôi. Mắt chúng tôi gặp nhau, và một lần nữa, như có một bùa mê nào đó, chúng tôi nhìn nhau mà không nói một lời. Cùng lúc đó, ba mẹ Ryan đứng ở một góc xa xa, nhìn con trai họ ôm chặt người đàn ông xa lạ, đã trả lại cho cháu nụ cười. Về sau tôi được biết rằng ba mẹ Ryan vừa mới có một cuộc gặp đẫm nước mắt với bác sĩ khoa ung thư. Vị này đã nói rõ đừng hy vọng hão rằng con họ sẽ bình phục. Tôi cảm thấy tim tôi đau như xé. Người mẹ nhớ lại. Lòng dạ tôi rối bời và hoàn toàn tuyệt vọng khi trở lại phòng của Ryan hôm đó. Thế giới đối với tôi không còn gì khác ngoài những ý nghĩ về phẫu thuật, về nỗi đau và có thể là tôi sẽ mất con. Tôi không thể hình dung mình có thể lấy lại bình tĩnh mà cứ nghĩ mình sẽ suy sụp vì đau buồn. Thế rồi tôi nhìn lên và thấy Ryan đang cười, ôm chặt ông già Noel. Thế là tim tôi tràn ngập lòng biết ơn. Và lần đầu tiên trong suốt mấy tuần qua, tràn ngập niềm vui, quả thật là niềm vui. Tạ ơn ông già Noel, tạ ơn vì đã mang lại những điều kỳ diệu. Khi Ryan buông tôi ra, tôi hỏi cháu con Lucky hồi này thế nào. Ryan há hốc mồm kinh ngạc, thấy lời đồn quả thật không hoa. Ông già Noel biết mọi chuyện, kể cả về chú chó Lucky của cháu. Thế rồi một thoáng lo âu hiện trên khuôn mặt Ryan khi cháu kể với tôi rằng Lucky đang đợi cháu về nhà. Kể thêm cho ông nghe về Lucky đi, ông già Noel bảo. Mặt sáng ngời, Ryan liền kể cho tôi nghe về tình yêu của đời cháu. Lucky là con chó nòi Siberia mà gia đình Ryan nuôi từ khi nó còn bé tí, sau khi con thỏ của họ chết hồi hè năm ngoái. Ryan và Lucky lập tức trở thành đôi bạn tri kỷ, khăng khít không rời. Chính Lucky luôn luôn ngồi cạnh và rút vào Ryan khi cháu bị bệnh. Chính lời chào đầy tươi vui của Lucky, gồm cả một nghi thức nào nhảy cẩn lên, nào sủa, nào chạy vòng quanh, rồi liếm mặt Ryan mỗi khi cháu từ chỗ bác sĩ và bệnh viện về nhà, đã làm tan đi cảm giác căng thẳng và khiến Ryan phá lên cười. Chính Lucky là kẻ mà Ryan đang lo lắng lúc này. Dù đau ốm, Ryan không muốn con chó của mình phải ở một mình. Cháu sợ Lucky bị lạnh và cô độc. Cháu muốn cuộc phẫu thuật xong sớm để cháu được về nhà và trao cho Lucky tất cả tình thương mà nó thiếu bấy lâu nay. Khi cháu về nhà, Ryan nói, cháu sẽ ôm Lucky thật chặt, sau đó cháu sẽ hôn nó và cho nó liếm khắp mặt cháu. Ông già Noel ơi, Giáng sinh này cháu muốn về nhà với Lucky. Ryan lại áp đầu vào râu tôi, và một lần nữa, mọi âm thanh, mọi chuyển động ngừng lại. Không một sinh vật nào động đậy, kể cả một con chuột. Dường như tất cả chúng tôi, một cách trực giác, đều biết rằng tình yêu được cảm nhận rõ nhất trong im lặng. Hạnh phúc thay cho tôi, vào ngày cuối của chuyến đi thăm các bệnh viện nhi vào mùa Giáng sinh năm ấy, đã có cơ hội gặp Ryan. Người có quá nhiều thứ để dạy cho tôi. Tuy mới 4 tuổi đầu, Ryan đã học được một bài học mà nhiều người trong chúng ta không bao giờ hiểu được. Cháu biết rằng kho báu đích thực ở đời không phải là giàu có, danh vọng hay thành công trong kinh doanh, mà kho báu đích thực nằm ở nơi nào tràn ngập tình yêu. Tình yêu thương là của cải quý hơn tất cả. Liệu trong đời bạn có thứ tình yêu mà Ryan có hay không? Đó là thứ tình yêu khiến cho ta nhìn ra bên ngoài cá nhân ta. Chính tình yêu khiến ta không còn chăm chú vào những vấn đề của riêng mình và cho ta thấy nhu cầu của những kẻ khác. Tình yêu đích thực, như tình yêu giữa một chú bé và con chó của em, là thứ tình yêu đưa ta vượt khỏi những bất hạnh riêng tư, cho ta một lý do để đến với mọi người. Thứ tình yêu này làm cho phép mầu nhiệm của điều kỳ diệu trở thành hiện thực. Bởi tình yêu vô điều kiện và thuần khiết thì không biết đến giới hạn. Hôm nay là một ngày lành để bạn vượt qua những lo lắng của chính mình và trao tình yêu thương cho ai đó đang cần nó. Cao Đăng.